Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 113, câu 20. Những điều nào sau đây đúng với pháp hộ niệm? Đi hộ niệm, làm đúng theo cái phương pháp hộ niệm thì có hy vọng giúp cho người bệnh vãng sanh. Và xin thưa là chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là bất cứ một người nào được hộ niệm là được vãng sanh, mà phải nói rõ rệt là người nào tu hành đúng thì người đó được thành tựu. Đối với cái pháp môn niệm Phật là làm sao trong lúc tu hành như thế này phải giữ nguyên vẹn cái pháp tu hành này, thực hiện cho được trước những giờ phút mình xả bỏ báo thân thì chư vị sẽ được vãng sanh. Như vậy thì muốn vãng sanh nhất định chúng ta phải biết là phải làm những điều gì là đúng, làm những điều gì là sai. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng tu như thế này là sau cùng được vãng sanh thì coi chừng bị hớ hênh rất nhiều. Vì ý niệm không cụ thể cho nên thường thường đường tu sau cùng rồi thực sự là không biết sẽ đi về đâu. Cho nên chúng ta nói hộ niệm rất nhiều, mà bây giờ đây còn phải móc lại, môi ra những điều gì đúng với pháp niệm Phật, những điều gì sai với pháp niệm Phật. Chúng ta phải cần biết để mà tránh, không biết thì không tránh được. Chư Tổ thường hay nói là pháp môn niệm Phật là pháp môn trăm người tu trăm người đắc, vạn người tu vạn người vãng sanh, muôn người tu muôn người về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà trong cái kinh nghiệm của mỗi người chúng ta đều thấy rằng là có những người niệm Phật nhưng không được vãng sanh. Pháp Phật là pháp cứu khổ chúng sanh, thoát vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà thực ra mình nhìn cho kỹ thấy những người tu hành pháp Phật, dễ gì mà tìm ra một người thực sự thoát vòng sanh tử luân hồi. Tại sao vậy? Thì xin chư vị trong những cái quá trình này chúng ta tìm cách nêu ra chỗ nào là đúng, chỗ nào là sai, tìm cách khắc phục. Câu A: hộ niệm là giúp người bệnh có niệm lực mạnh để ứng hiện Phật tánh lực, nhờ thế mà được nhiếp thọ lực của Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai?
Đúng.
Niệm lực là cái phần của người tu hành. Phật tánh lực là hoàn toàn vô tư, vẫn ngự trị ngay trong mỗi người chúng ta, nhưng có duyên thì nở ra, không có duyên thì nó chìm trong những sự mê mờ đời đời kiếp kiếp. Nhiếp thọ lực là phần của Phật tiếp dẫn. Ta không được quyền gì can thiệp vào cái Phật lực nhiếp thọ hết, mà chúng ta làm đúng thì Phật nhiếp thọ chúng ta, đưa chúng ta về Tây Phương. Chúng ta làm sai, chúng ta phải đành chịu. Cũng giống như là trong vô lượng kiếp qua chúng ta vẫn chịu. Chịu cái gì đây? Sanh sanh tử tử, luân hồi trong sáu nẻo. Mà xin bạch với chư vị là chúng ta thực sự đã ở trong tam ác đạo nhiều lắm đấy, dài lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Khổ đau bất tận đấy. Nhưng mà oan uổng là chúng ta quên hết đi. Chứ nếu mà chúng ta nhớ thì chúng ta sợ quá, nhiều khi sống không nổi luôn. Vì quên mà chúng ta không sợ. Chứ khi mà chúng ta thực sự đã trở về chân tâm đầu, hiểu biết được vô lượng kiếp về trước chúng ta làm cái gì rồi, lúc đó chúng ta mới sợ. Làm sao mà mình biết được vô lượng kiếp về trước? Mong chư vị trở về Tây Phương là chúng ta biết được vô lượng kiếp về trước. Lúc đó chúng ta thấy rõ rệt. Không những biết vô lượng kiếp về trước mà chúng ta cũng biết vô lượng kiếp về sau nữa. Hôm trước chúng ta có nói là ông Einstein đưa ra một cái định lý: nếu một người nào mà bắt buộc bay nhanh như nhanh bằng vận tốc ánh sáng như vậy, nghĩa là chúng ta có thể giữ mãi được cái trạng thái gì chúng ta nói một chữ nào đó, cái tiếng đó nó vẫn mãi nó vang bên tai. Nếu mà chúng ta đi nhanh hơn nó một chút thì chúng ta bắt đầu trở ngược lại không gian, trở ngược lại cái thời gian. Đi về Tây Phương Cực Lạc chúng ta trở về ngược thời gian đến vô lượng kiếp về trước. Có nghĩa là cái năng lực của một vị ở trên Tây Phương có thể đi cái tốc độ gần 1000 lần, 1000 lần cái tốc độ của ánh sáng. Nó nhanh như vậy cho nên nó trở ngược về cái quá khứ. Cái năng lực này năng lực của một vị Phật. Mỗi người chúng ta là một vị Phật mà chúng ta không biết, thành nên cứ ở đây cứ có một chiếc xe hơi nào đó mua mới là tưởng là ngon, nhưng mà thực ra thì quá dở, vì sau cùng nó còn phải luyện trong rắc cờ. Như vậy cho nên ở đây chúng ta nói là cái tam chủng hữu lực, tại vì chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc có ba cái lực này nó kết hợp lại. Chúng ta phải nghe cho nó sâu sâu một chút xíu. Một là cái niệm lực của chính mình. Đây là cái phần của chính người niệm Phật chúng ta. Thì cái niệm lực này chính là gì? Chính là lòng tin vững vàng của mỗi người chúng ta. Sức nguyện vãng sanh bền vững dai dẳng chắc chắn không bao giờ lay chuyển. Đó gọi là tha thiết nguyện vãng sanh. Rồi chư vị trì giữ câu A-di-đà Phật vững vàng trong tâm từ đây cho đến ngày xả bỏ báo thân này. Người nào làm được cái này gọi là niệm lực mạnh. Người nào làm không được thì dẫu cho chư vị có tu hành giỏi tới đâu vẫn còn yếu xìu. Mà yếu thì giống như là một cái cây mà nó không có cái gốc. Gió chiều nào bay chiều đó. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi lên tróc góc mắt. Tróc góc thì khô cạnh. Chết luôn. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà chư vị niệm Phật rồi phải vững tâm vững chí mà thật thực hành cho đúng cái tín hệ nguyện này là chư vị vãng sanh. Nếu mà niệm Phật như thế này ra kia thấy người ta làm cái gì hay hay mình chạy theo, gốc mình đã bị lung lay. Ra ngoài kia thấy người nào nói một cái gì tốt tốt, mình thấy cái câu A-di-đà Phật có gì đâu hay, mình chạy theo muốn nói cho hay hay người ta, cái gốc đã bị tróc rễ rồi. Chính vì thế mà cái niềm tin là cái điểm quan trọng vô cùng mà chư tổ luôn nhắc nhở, là phải giữ vững niềm tin, bảo vệ niềm tin. Nếu không bảo vệ niềm tin thì xin thưa là chúng ta tu hành ngày hôm nay nhưng mà cuối cùng không có thành tựu. Tại vì đời mà pháp này ức triệu người tu hành tìm cũng ra một người chứng đắc, một người thành tựu đấy chứ vậy. Không phải đơn giản đâu. Vì sao? Vì mình thấy rõ rệt hiện tượng ra đi để lại tương ác nhiều quá, tràn trề. Chúng ta đừng nghĩ là tới đây niệm Phật như vậy sau cùng chúng ta ra đi tốt. Như vậy làm sao đây? Phải giữ vững niềm tin. Có vững niềm tin thì sức nguyện sẽ bền. Và câu A-di-đà Phật chí thành mà tu, đó là cái niệm lực chúng ta. Khi mà có niệm lực rồi thì chính cái niệm lực này nó bấy cái Phật tánh lực của chư vị ứng hiện ra. A-di-đà Phật thì phóng quang tới tiếp dẫn cái Phật tánh lực của chúng ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn ta vẫn có chân tâm tự tánh này mà vì đời đời kiếp kiếp mê muội trong những cái chuyện khác, cho nên chúng ta không chịu niệm câu A-di-đà Phật, không chịu niệm cái tánh lực này. Cho nên Phật cứu chúng ta không được. Nghĩa cho kỹ điểm này. Người nào có tín tâm mạnh, có niệm lực mạnh là người đó có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu B. Người hộ niệm là giúp người bệnh có niệm lực mạnh, sớm tiêu hết nghiệp chướng để lành bệnh, đúng hay sai? Cầu cho hết bệnh là cái sở thích của mỗi người. Thế gian thường hay cầu hết bệnh lắm. Nhưng mà xin thưa thực với chư vị niệm câu A-di-đà Phật mà cầu hết bệnh thì bệnh hết hay không, không biết. Nhưng mà nếu cái tâm này mà nó gắn chặt đến lúc lâm chung rồi chúng ta vẫn cầu hết bệnh thì niệm lực của người niệm Phật đã tiêu rồi, không còn nữa. Tại vì niệm lực nó gồm có 3 điểm, giống như cái 3 chân vạc, mất một chân là ngã. Nếu lúc đó mà chúng ta cầu Phật cho con được hết bệnh thì câu nguyện vãng sanh nó bị chìm dưới cái ý nguyện muốn tiêu nghiệp, muốn hết bệnh. Tức là chúng ta bỏ con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà chư vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta tu thế này là tốt, không phải. Niệm Phật là chánh nhưng mà không thực hiện đúng cái tôn chỉ thì coi chừng cái chánh này nó biến thành là xéo xéo rồi, coi chừng tàu nào không hay. Bảo đảm như vậy. Tại vì sao? Tại vì Phật nói là 10 niệm tắc sanh, tại sao chúng ta niệm từ nhỏ cho đến lớn mấy chục năm mà sao cũng chúng ta không được vãng sanh? Chẳng lẽ Phật nói dối chúng ta sao? Không, chúng ta đã làm dối, chúng ta đã tu sai. Có rất nhiều người đi chùa quỳ lại Phật Nam Mô A Di Đà Phật cho con được hết bệnh, Mình tưởng là họ là tu chánh, nhưng mà thực ra họ đã tu tà. Tại vì Phật nói là niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ta liền niệm Phật cầu hết mình. Có những người đi chùa Nam Mô A Di Đà Phật cho con được trung số. Rõ ràng Phật vậy là niệm Phật để vãng sanh, mình niệm Phật để tăng trưởng lòng ta. Niệm Phật để quyết làm trở về Tây Phương thành đạo, chúng ta lại niệm Phật cầu hết bệnh để cho ta sống thêm một vài năm nữa. Rõ ràng chúng ta tham chấp trần đời này. Cho nên chánh hay tà nó nằm ngay trong tâm này. Mong chư vị phải nhớ là đem các đại pháp của Đức Thế Tôn trước cái huệ mạng của mình, đời đời kiếp kiếp trở về Tây Phương thành đạo. Thành đạo thành Bồ Tát cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, chúng ta không làm. Chúng ta cứu từng cái bệnh một trong cái cơ thể chúng ta, đem cả một đại pháp của Đức Phật vùi vào những cái cơn bệnh nhỏ nhặt này. Mà thực ra cái cơn bệnh đó là gì? Chính là cái nghiệp của chúng ta nó ứng hiện ra từng phần, từng chút, chứ không phải nó ứng hiện hết đâu. Thành ra đi xa là chưa thua. Nam Mô A Di Đà Phật cho con được thông minh trí huệ. Chứ vị có biết là cái chơn tâm tự tánh của chúng ta nó có gọi là cái quang minh vô lượng bao trùm pháp giới đó, chứ không phải là những cái hiểu biết nhỏ nhỏ trong cái thế gian này đâu. Thế mà có nhiều người cứ cầu cho con được thông minh trí huệ mà thực hiện hiểu biết một chút gì trong thế gian này mà không chịu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ việc nên nhớ là đi về Tây Phương rồi thì chúng ta biết là hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Hà kỳ tự tánh này bốn lai cụ túc. Không ngờ tự tánh của chúng ta có đầy đủ tất cả mà chúng ta không chịu về đó. Chỉ làm sao mà niệm Phật cho thiệt chí thành và nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc với lòng tin tưởng là chúng ta trở về đó liền. Thế mà chúng ta không làm. Thành ra khi tu hành, chúng ta thường bị sai lệch là như vậy. Bây giờ chúng ta hiểu rồi, phải chỉnh sửa lại những sai lầm đó để cùng nhau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào niệm Phật quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương, quyết lòng coi như là chán chê cái cõi đời này, gọi là hân và yểm rõ rệt, thì tự nhiên câu A Di Đà Phật nó giải quyết tất cả mọi sự. Cho nên xin thưa với chư vị, tiêu nghiệp không phải là Nam Mô A Di Đà Phật cho con được hết nghiệp là chúng ta hết nghiệp, mà Nam Mô A Di Đà Phật cho con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên nghiệp hết. Tại vì nếu nghiệp còn thì không cách nào mà rời được cái nghiệp đó. Thành ra một câu A Di Đà Phật là tiêu nghiệp đấy. Ấn Tổ vậy là niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp đấy. Túc nghiệp là những nghiệp chướng từ vô lượng kiếp bây giờ nó tiêu đều hết đấy. Ngài Ưu Đàm dạy chúng ta là cứ niệm Phật thì tự nhiên hết nghiệp đấy. Còn niệm Phật mà cầu hết nghiệp, tức là nó đem cái đại pháp của Đức Thế Tôn mà vùi dập vào trong cái khối nghiệp để mà trị nó, trong khi Phật dạy chúng ta là hãy niệm Phật đi bao phủ cái nghiệp này để đạp cho cái nghiệp đó mà đi về Tây Phương, gọi là hoành triệt ư ngũ thú. Ấy thế mà nhiều người không hay. Cho nên phải hiểu là những người thành tâm niệm Phật thì được thành Phật, gọi là niệm Phật thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu chúng ta nguyện cái khác thì niệm Phật là nhân, hết nghiệp là quả. Niệm Phật là nhân, hết bệnh là quả. Chúng ta lại chuyển mất cái nhân quả của câu A Di Đà Phật rồi. Vô tình chúng ta đi sai. Mong chưa vì hiểu được như vậy nữa mới nói rằng là không phải niệm lực mạnh để mà tiêu hết nghiệp. Đây là cái điều sai lầm, chúng ta phải nhớ. Câu C: hộ niệm là giúp người bệnh có niệm lực mạnh để niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Đúng hay sai?
Sai.
Nhất tâm bất loạn là một cái tiêu chuẩn rất là tuyệt vời. Ai mà niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì khỏi cần hộ niệm nữa. Nhưng xin nhớ là nhất tâm bất loạn là do chính công phu của mình đã đạt đến cái tiêu chuẩn đó mà chúng ta được nhất tâm bất loạn. Chứ phải cầu Phật cho chúng ta nhất tâm bất loạn là chúng ta nhất tâm bất loạn. Phật dạy là mình niệm Phật cho chí thành chí thiết, khi mà thực sự nó trở về chân tâm chúng ta ứng hiện ra thì lúc đó chúng ta sẽ nhất tâm bất loạn. Chứ không phải cầu Phật cho con được nhất tâm bất loạn là được nhất tâm bất loạn. Nhưng mà cái cầu này là gọi là cái vọng cầu chứ không phải chánh cầu. Vì Phật thấy là tất cả chúng sanh trong cái thời này không có thể nào được nhất tâm bất loạn, cho nên Ngài dạy cho một phương pháp là không cần chứng mà cũng được chứng, không cần đắc mà được đắc, là vãng sanh về Tây Phương để hợp với đại nguyện của Ngài. Ngài đưa chúng ta về Tây Phương. Về Tây Phương thì không chứng cũng chứng, không đắc cũng đắc, tại vì nghiệp chướng nó không đeo chúng ta nữa, tử sanh không đeo chúng ta nữa, phiền não không đeo chúng ta nữa, chúng ta sống đời vô lượng thọ, được A Di Đà Phật chư thánh chúng ngày đêm bên cạnh gia trì hỗ trợ, chúng ta sống với chư đại thượng thiện nhân trên đó, chư Phật chư Bồ Tát đó, các ngài có đủ tất cả những cái phương tiện thiện xảo tối ưu nhất làm cho chúng ta bứng tất cả những cội rễ phiền não trong tâm ra, dân tâm chúng ta ứng hiện ra, chúng ta thành đạo. Chính vì vậy mà mong chư vị phải rõ ràng tín nguyện hạnh, tin tưởng vững vàng, nguyện vãng sanh tha thiết, cầu A Di Đà Phật không xen tạp, thì đi thẳng về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.